Nguyễn Thị Cẩm Thạnh. Nhà văn Nguyễn Thị Cẩm Thạnh sinh ngày 27 tháng 2 năm 1927. Quê quán làng Lý Hòa, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Bà là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam ngay từ khi hội mới được thành lập năm 1957. Nguyễn Thị Cẩm Thạnh sớm tham gia cách mạng, hoạt động bí mật từ năm 1941 đến 1942, là bí thư tỉnh hội phụ nữ cứu quốc đầu tiên của Quảng Bình. Sau đó, bà liên tục hoạt động công tác phụ nữ tại Liên khu 4, Hội Liên hiệp Phụ nữ Trung ương và Hà Nội, rồi làm biên tập viên nhà xuất bản Kim Đồng, báo Văn học. Nhà văn đã từng là ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa 2, ủy viên ban phụ trách tuần báo văn nghệ Hội Nhà văn Việt Nam trong nhiều năm. Bà là vợ của nhà thơ Nguyễn Xuân Sanh. Tác phẩm chính đã xuất bản: Giữ đê giữ làng, Ký, năm 1957; Quanh cây bàn đầu xóm, Truyện dài, năm 1958; Những người bạn gái, Truyện ngắn, năm 1964; Làng cát, Truyện ngắn, năm 1968; Đêm trắng rừng chè, Truyện ngắn, năm 1971; Sao biển, Truyện thiếu nhi, năm 1978; Chớp nguồn, Truyện ngắn, năm 1983; San hô đỏ, tiểu thuyết, năm 1987; Âm vang biển sóng, tiểu thuyết, năm 1998; Tuyển tập văn, năm 2004. Nhà văn đã được nhận giải thưởng của Hội Văn nghệ Liên khu Việt Bắc năm 1949 với truyện ngắn Benny Bên Tê, giải thưởng cuộc thi truyện ngắn báo Văn học năm 1962 với truyện ngắn Những đứa em, tặng thưởng của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam cho tiểu thuyết Âm vang biển sóng năm 1999. Nguyễn Thị Cẩm Thạnh là một trong những nhà văn đàn chị trong đội ngũ đông đảo các nhà văn nữ Việt Nam. Tác phẩm của bà phần nhiều đi sâu vào đời sống của những người phụ nữ trung hậu, đảm đang, một nắng hai sương rất phổ biến trong xã hội. Những trang viết của bà đầm thắm, đầy lòng nhân ái, được viết với một văn phong giản dị, chân thực. Dưới đây là một đoạn trích trong tiểu thuyết San hô đỏ, một tác phẩm tiêu biểu của bà. Xin trân trọng giới thiệu cùng các em. Chú bé đi dưới đáy nước. Tôi biết rằng sau này lớn lên, cuộc đời có thể như tôi mơ ước là được đi khắp chân trời góc biển của Tổ quốc. Nhưng tôi không thể nào quên được vùng biển của những ngày tuổi nhỏ. Sóng vỗ suốt ngày như ru tôi, lúc êm đềm dìu dặt từ mùa khơi vọng về, lúc ầm ào ngay sát hồi nhà khác nào nhịp trống dồn. Nhất là những lúc gió cuồng thổi loạn, hàng cây trâm bầu sau lưng nhà tôi, tán lá xào xạc múa may đan vào nhau, và những gốc rễ trắng ngà, to dài như thân rắn, càng vặn vẹo bám chặt vào đồi cát xỉn vàng. Từ dưới chân đồi cát chạy dài ra, thoai thoải trước mặt nhà là bãi biển rộng. Màu cát xỉn chuyển dần sang màu cát mịn trắng. Và mặt nước sáng long lanh trong suốt màu da chai luôn dập dờn sóng vỗ. Nhiều buổi, tôi và lũ bạn cùng lứa tuổi bày đủ trò chơi nghịch trên bãi cát trắng mịn này. Chúng tôi chơi đánh khăn. Chúng tôi chơi đá bóng. Quả bóng là một quả bưởi rụng được buộc to thêm bằng dẻ buồm. Chúng tôi giang tay khoác vai nhau, sắp thành hàng ngang dài đi suốt bãi cát. Nghe tiếng cát xiết giòn, lạo xạo rỉ rích dưới gót chân chúng tôi, hệt như tiếng chim vui ríu rít truyền cành. Nhưng thú nhất trong các trò chơi của bọn con trai chúng tôi là chơi thả thuyền. Mỗi đứa có một chiếc thuyền nhỏ bằng vài gang tay. Chúng tôi tự đóng lấy bằng củi gỗ vụn, có đủ cột buồm, dây chằng và bánh lái. Buồm lòng, buồm mũi đều bằng vải nhựa không thấm nước, đủ màu trắng, đỏ, xanh, hoa cà. Giữa lúc lũ bạn gái tản đi nhặt những vỏ ốc màu nổi vân xanh đỏ sâu chuỗi cườm, hoặc bốc cát ướt xây nhà, xây núi non và hang động, hoặc ngồi xẹp xuống chơi chuyền, quả cà chín vàng tung lên nhịp xuống. Chuyền chuyền một, chuyền chuyền đôi. Lũ con trai chúng tôi bơi ra nghịch sóng, thả những chiếc thuyền con dập dềnh trên mặt biển. En, en, các con thuyền bơi thi. Và trong đầu mỗi chúng tôi như hiện ra những bãi cát lạ, dày đặc những cá thủ vàng, con to tày ôm, vây chen vây, đầu chen đầu, bơi ào ào như thác dội. Những đàn cá dưa, thân đen bóng, dài như trăng đất, quanh tròn dưới bùn biển. Những luồng cá nục sủi tăm tựa cơm sôi. Những tầng cá nhâm vẫy lấp lánh như phát sáng. Đấy là những bãi cá mà tuổi nhỏ chúng tôi chưa có dịp thấy tận mắt. Nhưng qua những câu chuyện kể của cha, chú, chúng tôi như đã mơ thấy. Không riêng ban ngày mà cả trong giấc ngủ ban đêm nữa. Những con thuyền buồm của cha, chú chúng tôi chưa hẳn đã đến được những nơi này. Đấy là những bãi cá dày của các con tàu. Đến bao giờ chúng tôi mới cưỡi sóng, vượt gió, vượt khơi ra bủa lưới tận những nơi thích mắt ấy? Trong những đứa bạn, tôi mến nhất thằng Cu Lập. Nó là con trai một của ông Bùi Lẫm, người đánh lưới vây nổi tiếng nhất vùng, lại giỏi nghề phóng lao đâm cá vượt cầu vồng. Tôi đã có lần nom thấy ông dong về theo thuyền một con cá cuối to ngang con lợn bột trong chuồng nhà tôi. Có lẽ con cá cuối ngủ đông, nằm lì dưới một gành đá nào đấy, đến nỗi hà bám trắng dưới lưng nó. Và cái dáng ông quắc thước, hai tay nâng mũi lao, hai chân đứng tấn trên mũi thuyền, gương mặt vuông màu đồng hung, hai con mắt màu nâu sáng lấp lánh vui, nheo lại như nhìn miết về phía khơi xa, khiến tôi mỗi lần nhớ đến càng quý nể ông. Cu Lập rất chuộng nghề truyền thống của cha mình. Trên bệ thờ nhà nó có đặt một mũi lao nhỏ bằng đồng thau, lồng trong một hộp gỗ sơn son, cho đời sau luôn tưởng nhớ nghề tổ tiên truyền lại. Và những lúc này, Cu Lập thường ôn luyện nghề phóng lao của cha. Một tay lập đẩy con thuyền nhỏ, một tay cầm mũi lao. Con cá nhấp nhô nổi lưng trên mặt biển kia là một khúc cây chuối ngắn bằng ba gang tay. Đang lội ngoi ngóp giữa sóng, Cu Lập tưởng như mình đứng tấn trước mũi thuyền, in hệt cha. Con mắt nheo nheo ngắm nghía. Lập rướn người lượn nửa vòng tay rất dẻo, phóng mũi lao lên phía trước. Mũi lao vượt một đường cầu vồng đẹp mắt, cắm đúng vào giữa thân cây chuối. Vòng dây dừa bện nhỏ khoanh bên tay. Lập cuộn dây kéo mũi lao, kéo luôn cả thân chuối trở về bên mình. Lập chăm luyện phóng lao, bất kể lúc chơi ở vườn nhà, trên bãi cát hay ngoài biển sóng. Tôi ưa nhìn nó tập phóng lao trên sóng, nhưng tôi không tập theo nó. Vì rằng tôi cũng có những thích thú riêng của tôi. Có lúc đột ngột, tôi lặn dài một hơi, náu mình dưới đáy biển. Có lúc tôi xé nước mà đi, băng băng tiến thẳng ra vời sâu, mặc cho những ngọn sóng chồm lên, phủ kín cả người tôi. Cứ như tôi sinh ra và lớn lên giữa những tầng nước mặn này từ bao giờ. Tôi mãi mê ngắm nhìn đáy nước. Thật lạ, qua làn nước thẳm trong suốt như qua một tấm gương lung linh, mọi vật dưới đáy biển đều ngời lên rực rỡ. Từ những hạt cát và những gợn sóng cát trắng phau, đến từng hòn cụi nhỏ, từng cụm rong xanh, từng cụm san hô đỏ, cùng những con tôm, con cá dương vây, xòe tòe đuôi múa lượn ấy không hoàn toàn giống như lúc ta tách nó ra khỏi biển. Cũng như tôi, cuộc đời thích hợp nhất là được làm người dân biển. Cho đến lúc em gái tôi đang ngồi chơi thuyền với lũ bạn gái trên bờ, nhìn ra không thấy tôi trong nhóm chơi thả thuyền, em kêu lên thất thanh.
Anh cá vàng ơi! Anh cá vàng đâu rồi?
Em không gọi tôi bằng tên cúng cơm bố Đoạn đặt cho là Đăng. Gần đây em lại bắt chước mẹ gọi tôi là cá vàng, bởi suốt ngày tôi nghịch nước mặn và lấm lem cát biển, da đen cháy lên nhiều vệt trên cổ và lưng. Còn tôi cũng theo mẹ gọi nó là chim ri, vì nó nhỏ nhoi chậm lớn, lại nói giòn giỏn luôn mồm, mặc dầu nó có tên cúng cơm là Đượm. Từ đáy biển, tôi ngoi lên, nhảy vượt lên trên sóng.
Chim ri, anh đây cơ mà!
Tôi đã cách xa lũ bạn một quãng dài.
Chạy đến phía anh cá vàng đi, Đượm!
Luyến, em gái Lập kéo tay chim ri. Cả hai chạy theo mép nước đến gần phía tôi.
Anh cá vàng ơi, nhặt cho chúng em một con gì đi.
Luyến thường gọi tôi như vậy. Và lần nào tôi cũng nhặt từ đáy biển lên cho Luyến. Lúc thì một con ốc biển vỏ trắng trong, có những đường vân màu gạch non. Lúc thì một mảng san hô lóng lánh như một cành dương liễu ngậm sương. Một buổi xế trưa, tôi từ ngoài bãi biển vừa chạy về nhà. Mẹ tôi đang ru rín trên tay thằng em út tôi, thằng cu đài.
Chơi thế chưa đủ chán sao, ông cá vàng? Bài vở đã học, đã làm tốt chưa?
Rồi chứ ạ.
Tôi đáp. Tất nhiên bài vở ngày nào tôi cũng đều học và làm cho xong, từ sáng tinh mơ. Vùng biển chúng tôi không mấy ai dậy muộn. Bố tôi phơi lưới ngoài rặng dương đầu ngõ về, mặt mũi hấp nắng đỏ gay, chiếc quạt nang tre phành phạch trên tay. Ông đăm đăm nhìn tôi, nói chậm rãi.
Mày nhớn rồi đấy, không phải tuổi chơi không nữa đâu, con à. Giờ là chơi vui bằng lao động.
Ông lấy lại.
Hết giờ học là tập lao động cho quen, nghe chưa? Vài hôm nữa bố con mình sẽ kèm nhau ra bãi, rồi tha hồ cho mày lặn biển với bố mày bằng thích.
Giọng bố nghiêm, xong bố lại mỉm cười. Đêm hôm ấy, bố loay hoay cắt một vòng dây da và khoanh tròn một mảnh kính vỡ. Bố áp vào mắt tôi ngắm nghía, thử đi thử lại, rồi đem ra phố gắn ma tít. Đó là một chất keo dán kính màu trắng đục. Thì ra bố tôi tự làm lấy một cái kính lặn biển cỡ trẻ con, y hệt kính lặn biển của bố. Ngày hôm sau, chủ nhật. Buổi sáng, việc đầu tiên, bố nhắc tôi học bài làm bài đầy đủ. Chiều bố sẽ thưởng cho một chầu lặn biển thú vị.
Có cho chim ri đi không, bố?
Bé Đượm đã ngước đôi mắt đen hạt nhãn lên, nài nỉ.
Được thôi, nhưng chim ri ngồi trên bờ, giữ quần áo cho bố, cho anh.
Ừ.
Bé Đượm ngúng quẩy đuôi tóc vàng hoe.
Em rủ cái Luyến cùng đi cơ, ngồi một mình trên bờ, chán lắm.
Tất nhiên là tôi lặng thinh, tôi còn muốn rủ Lập đi nữa. Nhưng thôi, thằng thiện xạ ấy đã có đủ thú vui riêng của nó. Tôi sốt ruột mong chóng qua trưa. Như chiều lòng chúng tôi, ông mặt trời bỗng trở nên dịu hiền, ngủ gà ngủ gật sau lớp mây hồng. Chúng tôi ra biển. Một cây sào tre vót nhọn bịch đồng, vừa làm mũi lao, vừa thay đòn gánh, bố khoác lên vai. Một túi lưới nhẹ tên dắt bên người. Bố rảo nhanh phía trước, tôi bước gấp theo sau. Đượm và Luyến nắm áo tôi, chạy theo. Chúng tôi đi dọc qua bãi cát trắng mịn, khô nở, có tiếng rút rít như tiếng chim gọi chuyền dưới mỗi bước chân đi. Chúng tôi băng qua gành đá lởm chởm, đoạn ướt, đoạn khô. Phải nói là dân vùng biển chúng tôi đi trên cát bãi, trên gành đá, vững vàng nhanh nhẹn không kém gì đi trên đường làng. Luyến và Chim Ri chậm chân hơn, nhưng chẳng sao. Chúng tôi đã từng cùng nhau đi ghè hầu, đãi ốc tận cuối gành này. Đến lúc bố và tôi, mỗi người gọn một chiếc quần cộc, một kính lặng quàng từ mắt ra sau gáy, nắm tay nhau rẽ sóng mà đi. Chim Ri và Luyến đã dừng lại trên một tảng đá đằng cuối gần, dõi mắt theo chúng tôi. Mày lặn biển mò bào ngư với bố, nhớ là chớ đi xa bố quá ba bước. Hẳn nhặt con to, để nguyên con nhỏ lại đấy. Bố dặn tôi. Bố giỏi nghề lặn biển, chính bố truyền nghề cho tôi. Hàng năm, đến độ cuối xuân sang hè là mùa bào ngư, bố lại lặn biển mò bào ngư, cứ như bố nuôi vỗ nó ở góc biển này. Và đây là lần đầu tiên tôi lặn mò bào ngư với bố. Thoạt đầu, chân tay tôi còn chới với như con chẩu chàng giữa lưng chừng tầng nước. Soi kính nhìn xuống đáy, tôi như lạc giữa vùng hang động kỳ dị. Gành đá kéo ra tận đây, chạy ngầm xuống biển. Đây hình cóc nhảy, hình voi phục, kia là tượng những vị thần đáy biển. Và kia nữa, mầm núi mới nhú lên giữa cát, bùn, rêu xanh và san hô lóng lánh. Ánh trời chiếu xuyên qua sóng lượng, nhuộm xuống đáy nước một quần tía biết bảy sắc cầu vồng. Noi theo từng bước chân khẽ khàng của bố, tôi đưa tay xê dịch một rẽo đá ngầm nhỏ bằng chiếc nồi úp. Hai con bào ngư hình trái xoan, bằng miệng thìa canh dán mình xuống cát. Lúc những ngón tay tôi chụm lên trên lưng con này, con kia vội vàng chạy cuống. Bốn chân và đầu nó ló ra màu hồng trong suốt. Đây là hai con bào ngư đầu tiên tự tay tôi bắt được. Tôi sẽ giữ mãi hai chiếc vỏ của nó với màu sắc lóng lánh xà cừ, hồng, tía, biếc, rực rỡ không phai. Một con cá song khắp mình như khoác một tấm lụa mỏng màu nâu nhạt, có điểm hoa tròn màu sẫm. Nam thấy tôi, giật mình quẩy đuôi trốn sau rễu đá. Một con cá nhám dài bằng nửa sải tay, ngỡ tôi là con mồi lạ, bơi như lao đến gần tôi, rồi chờn vờn dừng lại nghe ngóng. Hai con mắt lừ đừ, cái mang phì phò hắt ra một tràng bong bóng nước. Bố tôi kéo mũi lao dắt sẵn sau lưng từ bao giờ, đâm ngang thân cá. Con cá uống lưng, xòe một đường vây, bơi vút đi. Tôi ngoi lên mặt nước để thở, và nhìn thấy từ xa, trên bờ, nét mặt Luyến và em gái tôi hồi hộp dõi theo. Sóng vỗ quanh gành đá, chỗ hai em đứng, bọt trắng tung lên, lấp lánh nắng.
Cho chúng em một con gì, nào?
Luyến gọi. Tôi ôm trong lòng bàn tay mình, áp vào trước ngực. Những con bào ngư thịt trắng mềm, vỏ xà cừ lóng lánh. Tôi còn đưa lên cho Luyến một con hải sâm trắng trong, vật quý của biển, vùng tôi gọi là con đồn đột. Và cho Chim Ri con cà ghim. Em gọi nó là gà ghim vì ruột nó vàng sánh như lòng đỏ trứng gà. Nhưng Luyến cứ một mực gọi con cà lim vì da nó nâu bóng như tạc bằng gỗ lim, thân nó tròn như quả cà các em chơi chuyền, lởm chởm nhiều gai nhọn sắc như lông nhím. Mãi mãi, tôi sẽ không quên gương mặt ngỡ ngàng, lạ lùng đến cảm động của Luyến và Chim Ri lúc nhận những con vật tươi rói do tôi đem từ dưới đáy biển lên, nước mặn còn ướt đẫm. Mặt trời khuất sau gần, chỉ để lại những ráng đỏ màu gạch cua trên nền trời phía tây. Ánh trăng vàng ửng bắt đầu gài lên tán lá trâm bầu. Chúng tôi quây quần trước sân nhà, bên những con bào ngư mới luộc nghi ngút khói. Mẹ dành một phần để ngày mai phơi khô bán cho cửa hàng thu mua. Một phần mẹ cho chúng tôi chén bằng thích để mừng công cá vằn. Mẹ tươi cười bảo: "Tất nhiên tôi không quên nhặt ra mấy con bào ngư to gửi luyến đưa về cho cu Lập, thằng bạn thời nối khố của tôi." Chúng tôi cùng nếm vị ngọt bùi và tấm tắc với nhau. Sao những con bào ngư chỉ có ăn rêu dưới đáy biển mà thịt nó trắng thơm như thịt gà tơ, ngon đến vậy? Mẹ rải đống vỏ lấp lánh màu xà cừ ra sân phơi. Bố quay sang chúng tôi căn dặn: "Chớ nghịch vung vãi vỏ bào ngư. Xem này, vì sao nó có tên cửu khổng? Vì mỗi chiếc vỏ có một hàng chín lỗ tròn như chín ô cửa sổ. Nó là vị thuốc quý chữa sáng mắt. Nhiều người còn gọi thạch quyết minh, nghĩa là chất đá làm sáng mắt. Hiểu chưa?" Chim ri chun hai cánh mũi hất lên trêu tôi, vì đây không phải lần đầu bố dặn dò chúng tôi những điều ấy. Nhưng lần này chắc chắn tôi sẽ nhớ như in. Tự tay tôi đã cùng bố đem những vật báu ấy từ mãi dưới đáy biển lên cơ mà. Tôi khoan khoái ngẩng đầu, đón ngọn gió lộng đưa vị mặn từ khơi về. Tình cảm gắn bó, tự hào về một vùng biển quê hương dâng lên trong lòng tôi như những đợt sóng trào. Trích tiểu thuyết Sang hô đỏ. Phạm Đình Trọng. Nhà văn Phạm Đình Trọng sinh ngày 10 tháng 8 năm 1944. Quê quán xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Kết thúc thời kỳ học phổ thông trung học, tháng 6 năm 1963, Phạm Đình Trọng nhập ngũ. Sau đó ông làm báo vụ vô tuyến điện tại Trung tâm vô tuyến điện của Bộ Tổng Tư lệnh. Tiếp đó, ông chuyển sang viết báo cho tờ Thông tin của Bộ Tư lệnh Thông tin Liên lạc. Tháng 7 năm 1971, tốt nghiệp trường sĩ quan thông tin. Ông vào chiến trường Tây Nguyên làm phóng viên mặt trận báo thông tin. Tháng 9 năm 1976, nhà văn về lớp viết văn quân đội thuộc tạp chí Văn nghệ Quân đội. Sau đó học khóa 1 trường viết văn Nguyễn Du năm 1978-1981. Những năm 1981-1990, ông làm biên kịch và đạo diễn phim tài liệu quân đội của Điện ảnh Quân đội. Tháng 5 năm 1990, nhà văn chuyển ngành làm các báo Điện ảnh Việt Nam, Gia đình và Xã hội, Thời báo Tài chính Việt Nam. Các tác phẩm chính đã xuất bản: Rừng và Biển, tập truyện ngắn năm 1983; Một sự nổi tiếng, truyện đồng thoại năm 1987; Sự tích đảo, truyện thiếu nhi năm 1993; Ve ve nói thẳng thèm nghe, truyện thiếu nhi năm 1994; Cuộc gặp gỡ muộn màng, tập truyện ngắn năm 1995; Bức chân dung để lại, tạp văn năm 2006; Nẻo về, tập truyện ngắn năm 2006. Nhà văn Phạm Đình Trọng đã được nhận các giải thưởng: Giải A cuộc thi viết kỷ niệm chống Mỹ cứu nước do Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức năm 1976. Giải nhì cuộc thi bút ký báo văn nghệ Hội Nhà văn Việt Nam năm 1987. Phạm Đình Trọng là một nhà văn giàu tâm huyết, rất có ý thức trách nhiệm trước trang viết của mình. Ông nhận thức rất rõ về thiên chức của một nhà văn chân chính. Những tác phẩm của ông luôn bám sát thực tế đời sống, đặt ra những vấn đề thiết yếu giúp nâng cao nhận thức của bạn đọc. Ông luôn đau đáu, day trở trước những vấn nạn của đất nước, những số phận của người dân. Điều đó làm nên chiều sâu thâm trầm cho những tác phẩm của ông. Đảo Chim Trắng. Ngày ấy, ở một làng ven biển miền Trung nước ta, bỗng xuất hiện một người đàn ông cao lớn có bàn tay phải bị cụt bốn ngón. Ông hăm hở vượt đất làm nhà, vỡ hoang làm ruộng. Rồi ông lấy vợ và có hai người con trai. Ông là dân đánh cá ở đàng ngoài, đã tham gia quân khởi nghĩa, chống lại chính sách hà khắc của triều đình, làm cho dân tình đói khổ, điêu đứng. Ông bị quân triều đình bắt, chặt mất bốn ngón của bàn tay phải, để không bao giờ cầm vũ khí được nữa. Rồi họ đưa ông đến vùng đất hoang dã ở phía nam xa xôi. Gia đình đã yên ấm, nhưng nỗi nhớ biển vẫn không nguôi trong ông. Ông lại xin xuống làm thủy thủ cho một chiếc tàu buôn đường xa. Trong một chuyến đi biển, tàu bị bão và ông không bao giờ trở về nữa. Người con trai đầu tiên lớn lên không làm ruộng mà thuê một chiếc ghe rồi cùng em trai ra biển đánh cá. Không biết có phải vì anh mang sẵn trong mình dòng máu thích vùng vẫy của người cha, hay vì cô con gái nuôi xinh đẹp của chủ ghe mà anh đã quyết định gắn bó đời mình với biển. Chỉ biết rằng anh và con gái nuôi của chủ ghe đã nặng tình với nhau, và chỉ có gắn mình với biển anh mới có nhiều dịp gặp gỡ cô gái. Đến khi mẹ anh nhờ người đến xin con gái nuôi chủ ghe, thì chủ ghe đưa ra cách lựa chọn cho nhà trai là: nếu anh chịu ở lại làm con cái trong nhà hắn, tức là một thứ người làm không công, thì hắn sẽ đứng ra lo đám cưới cho, anh không phải mất đồng xu nào. Còn nếu anh đón cô gái về nhà anh, thì hắn sẽ thách cưới rất nặng và đến mùa xuân năm sau phải có đủ. Vốn tính phóng khoáng, yêu tự do, hơn nữa còn người mẹ già cần chăm sóc, anh không thể chọn cách thứ nhất. Cách thứ hai thì ngoài khả năng thực hiện của anh. Thuê ghe ra biển đánh cá là phải nộp 2/3 số cá đánh được cho chủ ghe. Số cá còn lại chỉ cho mấy mẹ con một cuộc sống chật vật, làm sao có tiền lo đám cưới lớn. Dù sao anh vẫn dốc sức làm việc, ngày đêm bám biển. Nhưng một năm đã qua đi, anh vẫn không dành dụm được đồng xu nào. Chỉ có cách hai người rủ nhau đi trốn, họ mới có thể được sống với nhau. Hôm ấy, người em ở lại nhà. Chỉ có một mình người anh đến nhận ghe, rồi đến chỗ hẹn đón cô gái. Họ phóng thẳng ra biển, rồi gióng tuốt về hướng bắc, tìm quê cha đất tổ xưa. Họ đang lên đên trên biển thì bão ập đến. Chiếc ghe bị bão vặn nát. Họ chưa bị vùi xuống biển nhờ bám vào được một mảnh ván thuyền. Sóng gió lồng lộn và đêm tối mịt mù, họ đành phải phó mặc cho con sóng giun giũi. Qua một đêm một ngày vật vã với sóng, họ đã đói lả và hoàn toàn tuyệt vọng. Bỗng họ thấy một con chim trắng xà xuống và lượn dập dờn ngay trên đầu. Chiều tối rồi mà chim còn lượn ở đây là gần đây có vật nổi, nếu không phải đất liền thì cũng là đảo. Hai người mừng rỡ thấy người khỏe lại, cùng hối hả tay gạt nước, đưa tấm ván đi theo cánh chim cứ chao qua, chao lại, trước mắt như vời vẫy, như dẫn dắt. Họ đã đến được đảo cát san hô khi trời lại sập tối. Hai người dìu nhau bước lên đảo. Bàn chân họ run rẩy lách qua những con chim trắng to như con vịt nhà đậu kín đảo. Ăn thịt chim và vắt nước từ thịt chim ra uống là nguồn sống của họ. Về sau, nguồn thức ăn của họ còn có cả cá, vít, ốc, cua. Tất nhiên là hoàn toàn ăn sống, uống sống như người nguyên thủy. Quanh quẩn trên hòn đảo cát trần trụi nhỏ nhoi, một ngày nọ, họ lại phát hiện được một điều bí ẩn thú vị ở đó. Đầu tiên, họ phát hiện ra chiếc thuyền gỗ khá lớn bị cát vùi gần kín. Bới cát ra, họ tìm thấy những chiếc vại sành lớn dùng để chứa nước ngọt trên thuyền. Mùa mưa đến, những chiếc vại được mang ra hứng nước mưa cho hai vợ chồng dùng quanh năm. Họ lại phát hiện ra cả những bộ xương người vùi dưới cát, rải rác trên đảo và ở ngay trong lòng thuyền. Đặc biệt là cạnh thuyền có bộ xương của người đàn ông cao lớn mà bàn tay phải bị thiếu mất 4 ngón. Người con trai rưng rưng xúc động vì cho rằng đây chính là hài cốt cha mình. Hai vợ chồng bới cát không để sót một mẩu xương, rồi đưa hài cốt người cha lên chôn chính giữa đảo và chôn những hài cốt của những người khác ở chung quanh. Tiếp tục bới cát trong chiếc thuyền gỗ, họ tìm thấy một hộp nhỏ bằng gỗ quý khá nặng. Mở hộp gỗ ra, gạt mảnh vải đã mũn mục phủ bên trong, lòng hộp gỗ bỗng sáng lóa lên. Vàng, những lá vàng dày xếp đầy trong hộp gỗ. Nhưng điều quan trọng hơn cả là sau khi bới hết cát trong thuyền ra, họ đã có một con thuyền khá lành lặn. Cặp vợ chồng trẻ tập trung hết sức lại sửa chữa con thuyền. Từ nay, trong những ngày họ còn ở trên đảo, thì chiếc thuyền là căn nhà ấm cúng, kín đáo cho cặp vợ chồng nương náu. Chính trong căn nhà thuyền đó, người vợ đã sinh đứa con trai đầu lòng được đặt tên là Chim Trắng để ghi nhớ con chim đã dẫn họ đến đảo và những con chim đã nuôi sống họ. Chiếc thuyền đã được chữa xong vững chãi. Không có vải may buồm, con thuyền chỉ có 2 mái chèo và 1 bánh lái. Đợi đến mùa gió đông nam nổi lên, vào một sáng đẹp trời, hai vợ chồng ôm con lên thuyền tìm về đất liền. Người chồng định mang hết số vàng theo, nhưng vợ nói rằng mang vàng đi trên biển thường hay gặp bão táp, tai họa. Chiếc thuyền gặp nạn phải vùi thây trong cát san hô đảo hoang này là một dẫn chứng. Hai vợ chồng bàn nhau chỉ xin những người gặp nạn xấu số một lá vàng mang về tạo dựng cuộc sống tự do trong đất liền. Số vàng còn lại họ đem chôn ở giữa đảo, cạnh hài cốt người cha. Câu chuyện trên đây đang còn được lưu truyền trong dân gian ở một làng ven biển miền Trung nước ta. Tất cả dân trong làng đều được coi là cháu chắt của ông già Chim Trắng, và ai cũng biết rằng ngoài khơi xa có một hòn đảo cũng được gọi là đảo Chim Trắng. Ở đấy có phần mộ ông tổ của họ, người đã đến mở mang khai phá lập nên làng xóm này. Xa tít ngoài biển Đông đã có rất nhiều đảo san hô nổi lên. Ngày nay, không ai biết chính xác đảo nào đã in dấu chân 3 cha con, ông cháu, ông già Chim Trắng. Đảo thiêng nên ông đã nằm lại ở đó và cháu đã sinh ở đó. Đảo giàu còn mang trong đáy cát cả một kho vàng. Sau Tết Nguyên Đán hàng năm, vào tháng biển lặng nhất trong năm, tháng 3 bà già đi biển, dân xóm đều tổ chức một đoàn thuyền cho những người già trong xóm đi ra biển, tìm đến thắp hương lễ tổ tiên trên một đảo san hô rợp bóng chim biển trắng trong quần đảo san hô mà ngày nay gọi là quần đảo Trường Sa.